thì trong phòng làm thì rất nóng, mà chuyển sang cho con một cái phòng lạnh làm trên cái ghế ngồi, con lại nhớ là đến lúc mà nhìn thầy trên cái đại hội vô vi kỳ rồi con bỗng nhiên nhớ thầy, thì cái ghế con ngồi con quay qua cửa sổ thì người ta đi vô ra con không còn để ý nữa rồi, mà con chỉ biết rằng con buông bỏ hết tất cả và thể xác này con tê dại đi. Thì lúc đó con thật là nhẹ rút lên từ ở đây trở lại như một lần cũ nữa và ngay giữa ban ngày nữa. Rồi con muốn trở về, nhưng mà khi mà con nghĩ con rất là tham, bởi vì lúc đó là lúc quá thanh nhẹ trong người, tâm lẫn thân con quá thanh rồi, thanh nhẹ nên con lâu ngày con mới được trở lại cái trạng thái này, cảm giác này trong linh hồn con, nên con không muốn buông bỏ nó. Nhưng đến khi thúc giục con trở về với bản thể vì những tiếng động quanh con phải trở về với công việc làm trong sở con, thì lúc đó con rất thấy mình khó chịu, không phải là sự khó chịu mà trở về với cơ thể của con, là con phải biết rằng mình nên xúc giác ngay, mình nên cử động ngay, và thật từ từ con phải mới làm được công việc đó, không thể nào một nhất thời mà con cử động được cái cơ thể con. Thì con kính xin thầy, con có nên tiếp tục thiền và tiếp tục những công việc làm nếu mà con cứ mãi như vậy, hoặc là không, những đó là trạng thái tốt con rất biết, nhưng nếu con làm như vậy thì bất thình lình trong sở làm hay hoặc là trong lớp giảng bài, đôi khi giáo sư giảng mà con chỉ biết ngồi niệm Phật rồi là con buông cứng luôn trên đỉnh đầu, như thế con có sẽ trì trệ trong công việc đời hoặc là như anh con thì không có chấp về vấn đề con tu, nhưng thỉnh thoảng con bắt gặp con ngồi thiền thì con đối với con là con không bao giờ lấy một lời nói nào mà phản động lại với anh con để cho tự một tình thương anh em nức nở, nhưng con luôn luôn dùng những cái gì đó mà thầy dạy con, tu là sự hàn gắn lại, thì con đem lại những tình thương và con lời giảng, mỗi khi anh con gầy con chỉ biết mỉm cười nhìn anh con, và sau sau hồi khuyên giải thì được như vậy, nhưng đến một thời gian sau này con không biết vì sao con nói nhưng mà vẫn không được như những ngày xưa mà con đã có như vậy, có đó con muốn nhờ thầy chứng minh có phải là sự trì trệ trong con, và con
Cho
khấn
nên
cám như
con
thế
phải
nào?
cố gắng tiếp tục tu đi. Con cái giờ làm việc là giờ làm việc, giờ đi học là giờ đi học, về thiền là về thiền. Con phải nhớ chỗ này. Con đừng có đem cái thiền vô trong cái chỗ học, và đừng có đem cái thiền trong cái chỗ làm việc. Con nhớ.
Dạ,
À, rồi về thiền là con tinh tấn, con lo tu thiền. Con hiểu chưa? Những cái trạng thái đó là trạng thái rất tốt, mà cái ý con muốn là người ta sẽ tới giúp đỡ cho con bất cứ giờ phút nào. Cho nên con đi làm việc con đừng nghĩ vấn đề đó, con nghĩ tận tâm trong việc làm đi, rồi chiều về con lo con thiền. Con hiểu chưa? Con
dạ.
đó thì tự nhiên cái điển của con càng ngày càng mạnh, cái đó là cái power của con nó có rồi. Thì trong gia đình con không cần nói nhiều nhưng mà mọi người sẽ hòa với con. Con hiểu chưa? Con bỏ thiền á, tự nhiên những cái chỗ đó nó sẽ kẹt lại, nó đóng lại không. Cho nên con thấy là khi mà con xuất ra nó nhẹ, tại sao con về lâu lắm con mới hồi sinh được. À, con thấy tay chân rồi nó như tê liệt, mà tôi trở về thể xác tôi thấy nó bực bội lắm. Nghe những tiếng động thế gian không có giá trị gì đối với tôi, mà trong giây phút thanh nhẹ tôi thấy tôi sung sướng. Nhưng mà con không nên làm những trong cái chỗ đó. Con để làm trong cái chỗ giờ tí thông khai. Cái giờ đó là giờ khai mở cho con, tự do, hoàn toàn tự do. Thì con mới có cơ hội học hỏi, Phật sự mới tới nói chuyện với con. Con hiểu chưa? À, không, người ta tu mấy chục năm không được cái nhẹ đó. Con có cái nhẹ đó con nên giữ. Nhưng mà con vì cái nghiệp ai cũng có. À, tôi làm để tôi cứu độ, tôi phải học tu phước trước, nhân đạo. Thấy chưa? Con làm con có tiền con giúp người này người nọ, con là nhân đạo rồi. Nhân đạo rồi còn thiên đạo, thì giờ tí thông khai con lo tự lo tu, mà con cố gắng soạn cái thì giờ con cho nó thích hợp với cái đường tu khai mở thanh nhẹ, chứ không phải giờ nào cũng làm hết, giờ nào cũng làm nó lộn xộn đó, thấy không? Giờ tí thông khai à, cái giờ đó là con được tiến hóa và được học hỏi.
Dạ,
Con hiểu không?
dạ con hiểu thưa thầy. Thưa thầy còn câu hỏi thứ hai. Bởi vì ba mẹ con từ lén hành thiền, nhưng đến khi con thiền con giải thích thơ từ, và con đã một đôi lần giúp cho mẹ con qua cơn ngặt nghèo, cho nên từ đó mà ba mẹ đã cho con được ngồi thiền. Con thì con muốn bất hiếu với cha mẹ, bất cứ làm việc vì con điều chỉnh lên gia đình hết. Cho nên từ cái trình dù con biết rằng khó khăn nhưng con vẫn cố viết thơ, và viết thơ bằng cái lòng thành của một người con đối với cha mẹ. Từ đó mà ba con thông cảm cho con ngồi thiền, mặc dù ở xa một nước, một nước này qua nước kia, nhưng con vẫn luôn giữ cái lễ lên làm đầu. Nhưng mà đến lúc này con đang khó khăn, bởi vì con không nghe lời ba mẹ con là con vẫn tiếp tục ngồi thiền. Vì ở Việt Nam có một vài bạn đạo thiền mà họ xảy ra là vì họ khùng, cho nên con viết thơ về, con có nói rằng nếu mà khùng thì chính con là đứa con gái ba mẹ đã khùng từ 3 năm nay và từ hồi xưa rồi. Khùng là tại vì con giải thích thêm một lần nữa là tại vì đối với con tu là con chuyên tâm để con sửa tánh, con chỉ muốn sửa mình mà thôi, con không ngoài đó, con không có một cái tham vọng nào. Đời đối với con là một nghĩa như chữ không, là đến đây, đến đây rồi ra đi cũng là hai bàn tay trắng thôi. Con rất giải thích về gia đình ba mẹ, và con có nói rằng người ta khùng cũng là vì cái nghiệp, và cái gì nữa là vì tham vọng. Cái ba nó là Việt Nam rất nhiều cái trạng thái đó từ trước mà ba mẹ không biết là đồng bóng này nọ. Còn đối với con là học chứng minh, mặc dù con biết con kém hay nữa, nhưng cái kém của con vẫn nằm trong sự chứng minh và học hỏi mà thôi. Con học cho con, và con cũng vì gia đình nữa. Con cố gắng con khuyên gia đình ba mẹ thì như là ba mẹ tự con.
Cho nên gia đình không hiểu, rồi thì cứ nói à tu này khùng. Khùng biết bao nhiêu người ta đã khùng rồi, đâu có cái vụ đó. Tại nó tu không có tinh tấn, nghe đạo này chung vô, nghe đạo kia chung vô, ông lên bà xuống chung vô, rồi muốn cầu chứ nhập sát. Cái đó là cái tai hại. Còn đây là cái khoa học, cái siêu khoa học văn minh, sửa chữa mình để trở về với căn bản đức tin sẵn có của chính mình. Đâu có ai bị khùng đâu, thấy không? Cho nên trừ phi những người kêu mà tu muốn lấy đạo tạo đời, muốn lợi dụng này kia kia nó phải bị chứ. Rủ ma rủ quỷ nhập xác mà không bị sao được, nói đường làm ngã đó. Như bây giờ con thấy không, khi mà con có thiền, con người của con thông thái. Mà trước khi con thiền đó, con qua đây con viết thơ cho thầy, thầy đọc thơ biết rồi. Bây giờ cái thơ bây giờ nó khác xa lắm. Con thấy rõ chưa? Cái văn ngôn của con nó thay đổi tự nhiên như vậy đó. Cái chuyện hữu ích cho chính con thôi. Còn cha mẹ thì luôn luôn thương con, quý con. Muốn con trở nên người đàng hoàng, chứ không muốn con khùng điên. Cha mẹ nghe nói ôi cho nó tu pháp vô vi nó điên thì ai là không lo. Nhưng mà con cảm thấy rằng cái pháp vô vi này có thể giúp ích cho con và giúp ích cho cha mẹ con, thì con tự quyết thôi. Chứ không có ai mà can thiệp, không ai bắt con tu hết. Vô vi không có tới nhà đập cửa mà kêu con tu đâu. Con cảm thức đây là đường lối con được tiến. Trước kia con viết thơ lôi thôi, nói năng lôi thôi, bây giờ nó thay đổi nhiều quá rồi. Rồi hỏi cho vô vi có hại con không? Vô vi là cái gì? Là của con chứ đâu có phải của ông Tám đâu. Con hành cho con mở cho con chứ đâu có hành cho ông Tám đâu. Phải không? Con có bị ông Tám ràng buộc ông con cái gì không? Không. Con chỉ có sai ông Tám thì có. Hỏi chuyện này chuyện nọ thì ông Tám phải tận tình giải đáp cho con để con hiểu thôi. Làm cho con vui, cho con thấy rõ con đường đi cho chính con thôi. Chứ ông Tám đâu có dám sai con, con đi mua gì cho ông Tám ăn. Đâu có, không có. Cho nên nhiều người hiểu lầm, tưởng là ông Tám lừa gạt người ta. Đâu phải đâu, ông Tám đâu có làm gì. Có lừa gạt con không? Có hại con không?
Dạ không, con đó. Rất tốt khi con bước vào thiền này. Con sửa thức rất là nhiều.
Rồi anh em, chị đó. Em của Vô Vi có lừa gạt con không? Không. Thấy không?
Okay. Dạ cảm ơn thầy rất nhiều.
Dạ thưa con, cũng có một cái thắc mắc, có thể là không có giữa nửa đạo và đời. Tại vì con thấy lúc mà con đã sai rồi đó, thì con mới tự trách mình là mình si mê, mình sai. Lúc đó lại là trễ rồi, mình tạo cái hoàn cảnh nó ràng buộc hay là nó... Dạ, tự nhiên mình thảnh thơi, mình không chịu, mình đi tạo ra cái hoàn cảnh ràng buộc. Rồi cái sau cái con chán nản lắm, cũng có đôi lúc con rất là chán nản, rồi con... cái tánh tình con nó rất là thất thường. Rồi sau cái con mới nghĩ rằng là con phải nhẫn vậy. Giống như là con chấp nhận cái gì con đã làm. Thì con cũng có nhớ cái câu của thầy nói, khởi điểm tốt để gặt hái tốt, khởi điểm xấu để gặt hái xấu. Là con phải từ bi, hay là con phải là, con phải là, nếu mà con làm cái gì thì con phải kiểu như mà con phải lãnh lấy, hay con lại phải chấp nhận cái đó, mà con phải vui vẻ, nhẫn hòa. Nhưng mà con cũng vì con tạo cái hoàn cảnh ràng buộc mà con cũng khó tu hơn. Thành ra con cũng chỉ có thưa với thầy vậy thôi, chứ nhiều lúc con cũng nghĩ đến thầy thôi, chứ con cũng không có nghĩ trong tâm tư vậy thôi. Thì con thế biết vậy, con nghĩ vậy đúng sự. Không?
Thế gian vô năng sự, không có cái gì khó hết. Con biết rằng tôi rước rồi tôi chịu, tôi lãnh thì tôi gánh. Thấy rõ chỗ này không?
Yeah.
Thì tự nhiên con thấy cái sức mạnh của con rồi.